Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Tiếp theo lời giảng của Hòa thượng Đại Pháp Sư Thượng Giác Hạ Toàn, chúng tôi xin được phép chia sẻ thêm về chủ đề vượt qua mê tín. Nói về mê tín, đây là một trong những cái chứng bệnh về tâm lý của tất cả mọi người. Tại sao có cái chứng bệnh tâm lý đó? Xin thưa, một trong những điều rất đơn giản, có nghĩa rằng giữa cuộc đời này chúng ta gặp quá nhiều cái trắc trở, cũng như gặp quá nhiều cái chướng duyên. Chẳng hạn như trắc trở gì, chướng duyên gì mà người ta đã rơi vào trong một cái chứng bệnh tâm lý đó. Xin thưa, chẳng hạn như cái mà con người đang quan tâm, điều thứ nhất đó là tình duyên. Đối với một ai đó mà khi chúng ta không được một cái tình duyên trọn vẹn, và từ ngay chỗ đó cho nên là người ta đã đi cầu và đi hỏi, rồi hỏi rằng chừng nào con lấy chồng, rồi hỏi rằng chừng nào con có vợ, rồi hỏi rằng tại sao gia đình con lục đục. Có nghĩa rằng nói đến cái vấn đề tình duyên này, chúng ta thấy biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Nhưng mà với những chuyện đó thì ta đi hỏi ai? Nếu như người nào mà là Phật tử thì chúng ta lên hỏi quý thầy, thì quý thầy sẽ giải cho chúng ta biết được rằng với những điều như vậy ta cần phải hiểu như thế nào. Nhưng mà thật ra cái số người mà lên gặp quý thầy quý sư mà hỏi á thì được bao nhiêu người? Và với những người mà họ chưa từng đi chùa thì họ biết hỏi ai? Hay là chỉ có hỏi thầy bói là chắc ăn? Nhưng mà thật ra thầy bói bây giờ nó cũng có nhiều loại. Có một vị tài xế taxi, vị đó một lần chở khách tới ngay chỗ đó xem bói, nhưng mà vị taxi đó vẫn có một cái gì đó ấm ức trong lòng và nói với cái người đi xem bói: cô hết người đi xem bói, tại sao cô tới chỗ này? Chứ cái người này là tôi biết rất là rõ, cái cô này hồi xưa cổ làm nghề bán hàng rong mà tự nhiên bây giờ cổ chuyển qua nghề thầy bói. Như vậy thì họ biết cái gì để mà họ nói? Hay là họ sẽ lợi dụng cái lòng mềm yếu của chúng ta, rồi từ đó cho nên tiền mất tật mang đâu cũng vào đó. Mà chúng ta càng nghe họ thì cuối cùng ta đang đi vào trong một cái sự mê tín. Sự mê tín này còn đến với những người bị thất bại trong cuộc đời, thất bại trong kinh doanh. Chẳng hạn như với sự mê tín, chúng ta tưởng rằng đối với những người kinh doanh là họ không có mê tín, nhưng mà chúng tôi thấy là họ coi ngày coi cửa. Chẳng hạn như họ nói rằng con mở cái tiệm này nằm ở đây có được hay không, và nhờ coi dùm coi tiệm này bán có đắt hay không. Rồi thậm chí còn phải coi ngày khai trương, rồi thậm chí là còn phải coi rằng khi mà con kinh doanh cái mặt hàng như vậy có thành công hay không. Và sau khi coi xong rồi, họ vẫn chưa yên tâm. Một lúc nào đó mà bị thất bại trong cuộc đời hay là thất bại trên kinh doanh, họ tiếp tục là đi xem nữa, coi đất đó có cái gì hay không, mà tại sao buôn bán kinh doanh không được. Nói như vậy có nghĩa rằng giữa cuộc đời này chúng ta thấy có rất nhiều điều mỏng manh, và không có một cái gì được gọi là tội nguyện, và không có cái gì được gọi là tội ý từ ngay chỗ đó. Cho nên người ta dễ rơi vào mê tín dị đoan. Rồi thỉnh thoảng mê tín dị đoan này cũng thấy xuất hiện trong gia đình. Chẳng hạn như gia đình chúng ta đang sống im đẹp, nhưng một lúc nào đó tự nhiên chúng ta với một cái đa nghi, và chúng ta quá nghi ngờ, và chúng ta không còn tin tưởng vào người chồng, ta không còn tin tưởng vào một người vợ. Từ ngay chỗ đó, cho nên ta muốn biết rằng người chồng của mình có đi với ai hay không, nhưng mà hỏi ai, ai trả lời được. Từ ngay chỗ đó nên đến thầy bói. Thầy bói sẽ phán cho rằng người chồng của mình là có ai đi theo. Mà nếu như thầy bói này phán càng ác liệt thì lúc bấy giờ ta lại càng vô cùng đau khổ. Có người sau khi coi thầy bói xong về nhà đã quậy ông chồng, quậy người vợ và làm cho gia đình phải tan nát. Và cứ mỗi lần gặp người thân của mình, hỏi người đó giống như là thẩm vấn, giống như hỏi cung, xin thưa, với những hình thức như vậy là do chúng ta dựa trên nền tảng là do mê tín nghi ngờ, và ta đi hỏi thầy bói và cứ tưởng rằng thầy bói nói là chắc ăn, nhưng mà thật ra không có chỗ nào chắc ăn cả, thưa tất cả các vị. Từ ngay chỗ đó, nếu ai mà rơi vào trong mê tín và chúng ta tự làm khổ lấy chính mình, và ta làm khổ cho gia đình, và gia đình đó chắc chắn một điều rằng sẽ tan nát. Và khi tan nát rồi, các vị chạy đến thầy bói và nói tại ông, tại bà mà bây giờ gia đình tôi tan nát. Nhưng thật ra đổ thừa xong rồi, cuối cùng ta cũng phải đành chấp nhận khổ đau và đau khổ mà thôi. Cái mê tín này chúng ta còn thấy trong việc sinh con. Người nào mà lâu năm mà chưa có một đứa con nào thì tự nhiên chúng ta sẽ vô cùng đau khổ, và chúng ta đi cầu, đi khẩn. Chẳng hạn như ta thấy thổi xa xưa, khi mà vua Suddhodana và hoàng mẫu Maya đã lớn tuổi rồi mà vẫn chưa có một mụn con. Từ đó cho nên hai ông bà đã đi cầu khẩn từ nơi này sang nơi khác, và cầu khẩn. Nhưng rất là may mắn cho vua Suddhodana cũng như là hoàng mẫu Maya rằng sau đó thái tử Sĩ Đạt Đa đã ra đời. Rồi chúng ta cũng thấy một trong những trường hợp khác, đó là vua Tần Bà Sa La và cùng với hoàng hậu Vi Địa Hy cũng đã đi cầu khẩn từ nơi này sang nơi khác để làm sao có những đứa con. Càng không có con lại càng đi cầu khẩn, và từ một cái mê tín này sang một mê tín khác. Nhưng thật ra cầu khẩn thì cứ cầu khẩn, và rõ ràng là nếu không có duyên thì không thể nào có được cái thành tựu, không thể nào có được con. Và cho đến một hôm, vị thần đã báo mộng ông bà trong tương lai sẽ có con, và người con đó đang ở trên cái núi. Người đó mất 15 năm sau, người đó sẽ tái sanh trở lại làm con của ông bà. Cho nên ông bà cứ chờ đi. Nhưng mà lúc bấy giờ ông bà cũng lớn tuổi rồi, cho nên rất khó để mà chờ 15 năm đó. Bởi vì ngày nào mình cũng đang cầu khẩn, và đây là một trong những cái tâm gọi là tâm tham cầu. Từ một cái tâm tham cầu đó, cho nên đâu dễ dàng chấp nhận 15 năm sau để có một đứa con. Cho nên đã lên cái núi đó và đã ép cái vị hiền giả đó phải tự tử chết sớm để mà làm con của ông bà. Và chính cái ép đó, cho nên ta thấy một câu chuyện thương tâm đã xảy ra. Đó là sau khi mà đứa bé được sinh ra,
nó đã có một cái tâm muốn giết chết người cha của nó, cho nên mới đặt tên là A Xà Thế, có nghĩa là kẻ thù chưa sanh. Từ trong bụng mà đã muốn giết cha rồi, và sau khi ra đời, hoàng mẫu Vi Địa Hy lúc bấy giờ muốn giết con của mình sớm hơn để cho đứa con đó không phải mang tội giết cha. Nhưng mỗi lần như vậy, vua Tần Bà Sa La đều tìm cách ngăn cản. Chúng ta thấy một trong những thương tâm đó là do cầu con, và chính cái cầu con đó cho nên người ta dễ rơi vào trong mê tín dị đoan. Với một phút yếu lòng, các vị mà tới gặp thần linh hay gặp thầy bói, và xin thưa, người ta nói cái gì các vị cũng nghe. Chẳng hạn như cái tác hại của cái mê tín này, nó đã từng xảy ra như thế này. Có một cái cô gái, cô này cũng đã lớn tuổi, nhưng mà cuối cùng là không kiếm được nổi một tấm chồng. Từ ngay chỗ đó, cho nên bà mẹ đã khẩn cầu từ miếu này cho đến miếu nọ, và một bữa nọ đã gặp vị thầy bói. Và vị thầy bói nói: trời ơi, tưởng chuyện gì chứ, chuyện mà muốn có chồng dễ lắm, chỉ cần mang cái tên của cô gái lên đây tôi sẽ coi cho. Và sau khi coi, người đó mới phán rằng cô gái này đang có một người âm đi theo, cho nên không thể nào có chồng dương thế. Lý do là người âm này họ bảo vệ cho cô gái đó, cho nên ai mà tới nói chuyện với cô gái vài câu là bị đuổi chạy mất. Từ ngay chỗ đó, cho nên không thể nào mà có chồng dương thế. Và thế là người ta mới sợ quá, người ta mới hỏi tiếp: như vậy thì làm sao để mà có chồng dương thế? Thì cái người đó mới nói rằng: bây giờ cần phải ly dị với người cõi âm, tức là phải làm cái lễ và kêu người âm tới và làm cái lễ ly dị. Và sau khi làm lễ ly dị thì lúc bấy giờ cô gái này mới có chồng dương thế. Và thế là một cái buổi lễ ly dị được tổ chức. Và cái buổi lễ đó, vị thầy bói đã kiếm được trong túi là 15 triệu. Thế là làm một cái buổi ly dị. Làm xong rồi, cô gái về là từ nay mình có thể tha hồ kiếm chồng. Nhưng mà té ra cho tới giờ này cũng chẳng có được tấm chồng nào. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta tin một cách mù quáng, cho rằng có một người âm đi theo và có chuyện ly dị. Xin thưa, tất cả đều là không đúng, do chúng ta tin vào trong một cái sự sai lầm và lệch lạc. Rồi trên con đường tình duyên trắc trở, xin thưa, chúng ta cứ nghĩ rằng một ai đó đã phá chúng ta, cho nên chúng ta tìm mọi cách để cúng kiến, cúng càng nhiều thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi cái tình duyên trắc trở hay là cuộc sống thất bại. Nhưng mà xin thưa, tất cả những điều đó, chúng ta càng đi cầu khẩn, chúng ta càng đi cúng kiến chỗ này, kiếm kiến chỗ nọ. Và thậm chí có nhiều người là vào những ngày vía của chúa bà và đem nguyên một cái con heo quay tới và nói với bà ơi, hãy cầu cho con được làm ăn. Nhưng mà thật ra nếu mà cầu được á, thì 100 người đi cầu là 100 người được, 1.000 người cầu 1.000 người được, 10.000 người cầu 10.000 người được. Nhưng mà có phải là 10.000 người được hết hay không thưa các vị? Có nhiều người năm nay không được, tự dối với lòng mình rằng chắc là bà chưa có duyệt xét. Có người nộp đơn nhưng mà tại đơn nhiều quá, cho nên là phải duyệt xét từng người, và ta tự lừa dối mình. Từ ngay do đó nên sang năm tiếp tục đi tiếp, rồi sang năm tiếp tục đi tiếp, và sang năm tiếp tục đi tiếp. Có nghĩa rằng chúng ta đang tin vào trong những điều gọi là mê tín, ta tin vào những điều không đúng giữa cuộc đời. Nhưng mà nếu như những cái mê tín đó mà nó không gây tác hại cho gia đình thì nó còn đỡ. Nhưng có những cái mê tín mà nó đã làm cho người ta danh bại thân liệt, có nghĩa rằng ta sẽ gây ra một cái tác hại cho chính bản thân của ta, và ta gây ra đau khổ cho gia đình. Tự nhiên một cái gia đình đang im thấm, có chồng, có vợ, có con, thế mà cuối cùng gia đình đó tan vỡ, biết bao nhiêu điều xảy ra. Rồi chúng ta nghi ngờ rằng gia đình của mình đang có một người thứ ba xuất hiện, là do thầy bói nói để làm cho cái người này phải chạy tới thầy bói và cầu khẩn, thế là mua lá bùa này, mua lá bùa nọ. Nhưng thực tế không có một cái lá bùa nào cả thưa tất cả các vị. Mà nếu như thực tế, mà nếu các vị có sử dụng bùa mà bùa đó có hại người được, thì xin thưa các vị sẽ gánh lấy nghiệp. Các vị đừng tưởng rằng khi hại người ta là không có chuyện gì xảy ra. Như chúng ta đã nghe Hòa Thượng Đại Pháp Sư Thượng Giác Hạ Toàn đã nói rất rõ, cái gì cũng có nhân và cũng có quả. Ta hại người hôm nay thì mai mốt ta cũng sẽ gánh lấy một cái nghiệp đó. Đây chính là một trong những luật nhân và quả. Từ ngay cho đó, cho nên chúng ta càng mua bùa, chúng ta hại người này, ta hại người nọ, nhất là những người tình địch với chính mình, dành một người chồng của mình, dành một người vợ của mình. Nhưng mà xin thưa, chúng ta hại đi rồi mai mốt chúng ta sẽ than thở khổ đau. Và từ cái khổ đau đó, cho nên tiếp tục đi kiếm thầy bói để mà giải nạn. Nhưng thật ra không có ai giải nạn được cho chính bản thân của mình. Và ngay cả Phật, Phật cũng không giải được nạn của tất cả các vị. Mà nếu các vị có vào chùa nhờ các thầy giải nạn cũng không có giải được đâu thưa tất cả các vị. Nếu không giải được như vậy thì con đến chùa để làm gì? Có nhiều người hỏi như vậy. Không giải được, con đến chùa làm chi? Con đi chùa là con mong tất cả các thầy, các sư giải nạn cho con. Mà bây giờ nếu như các thầy và các sư nói rằng không giải được, như vậy con đến chùa để làm gì? Xin thưa, ta đến chùa để vượt qua mê tín, chứ không phải đến chùa để giải nạn. Đến chùa để vượt qua mê tín có nghĩa rằng chúng ta cần phải có một niềm tin chánh tín. Từ một niềm tin chánh tín đó, chúng ta sẽ tự mình giải nạn cho chính mình. Không ai có thể giải nạn giúp cho mình. Khi các vị bụng đói thì các vị phải tự mình ăn cơm. Không có ai ăn giùm được đâu thưa tất cả các vị. Có khi nào mà các vị nói bữa nay tôi đói bụng quá, bây giờ tôi nhờ người khác ăn giùm tôi có được hay không? Các vị thử suy nghĩ coi, lúc các vị đói bệnh có người nào ăn cơm giùm được hay không? Chắc chắn rằng không thể ăn giùm. Và nếu như đó là sự mê tín mà bây giờ các vị muốn các thầy cầu cho con được chánh tín, xin thưa bản thân của các vị là đang mê tín, mà các vị cầu các thầy giúp cho mình được chánh tín, làm sao giúp được? Các thầy không thể làm giùm. Nhưng mà Phật cũng như tất cả các thầy các sư có thể mang những lời dạy chân chánh và nói cho người đó nghe rằng đây là mê tín, đây là chánh tín. Và chỉ có một sự tin tưởng đúng đắn như vậy thì lúc bấy giờ các vị mới có thể tự mình cứu giúp cho bản thân của mình. Cứu giúp bằng cách là nếu như tình duyên chúng ta trắc trở, chúng ta cần phải biết vì sao tình duyên tôi trắc trở. Các vị cần phải biết vì sao cuộc sống tôi thất bại. Các vị cần phải biết tại sao gia đình tôi tan vỡ. Tất cả đều là do mê tín. Vì sao mà tôi giờ này không có con? Xin thưa, cũng là do một cái nhân duyên. Nhân duyên đó là gì? Như chúng ta vừa mới nghe Hòa Thượng dạy, nhân duyên đó là dựa trên nền tảng của nhân và quả. Đối với người tình duyên trắc trở là bởi vì chúng ta đã từng làm cho bao nhiêu gia đình tan vỡ trong quá khứ. Bao nhiêu người họ đã yêu thương mặn nồng, thế là ta tìm mọi cách để làm cho họ phải đau khổ và chia lìa. Xin thưa, ta làm người cắt lìa, chia lìa họ thì đời nay sẽ bị người khác cắt và chia lìa, làm cho tình duyên mình trắc trở y chang như vậy. Đối với những người thất bại trong cuộc sống, xin thưa, ta chưa từng biết gieo trồng phước báo. Và từ ngay chỗ không có biết gieo trồng phước báo, cho nên ta phải chịu một cái cuộc đời là phải nghèo cùng khốn khổ, bởi vì ta không còn phước để mà sử dụng. Do vậy cho nên ta sẽ nghèo cùng, ta sẽ khốn khổ, ta sẽ bị thất bại. Từ thất bại này sang thất bại khác. Như vậy thì làm thế nào để cho chúng ta không bị thất bại? Cần phải gieo trồng phước báo, cần phải gieo một cái tư cách đạo đức, cần phải giúp đỡ cho tất cả mọi người, và cần phải thành thật trong buôn bán. Có nghĩa rằng rất nhiều cái yếu tố, và trong tất cả các yếu tố đó ta tìm thấy trong bát chánh đạo. Có nghĩa rằng ta cần phải sống với một cái chánh kiến, ta cần phải sống đúng với một cái chánh tư duy, ta cần phải sống đúng với một cái chánh ngữ, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nói như vậy, chỉ có một cái sống đúng như vậy thì lúc bấy giờ ta sẽ giải hết tất cả mọi cái thất bại giữa cuộc đời này. Còn nếu như chúng ta mà nghi ngờ người này, nghi ngờ người nọ, xin thưa, nghi ngờ là một trong những bản tính của con người. Và Đức Thế Tôn gọi nghi ngờ là một trong năm loại triền cái. Và cũng chữ nghi này nó là một trong sáu loại căn bản của phiền não. Cho nên đây là một trong những cái chứng bệnh rất lớn. Đối với những người nghi thì ta cứ nghi, nhưng mà ta cần phải tìm hiểu đến nơi, đến chốn. Chứ không phải rằng chúng tôi nói các vị đừng nghi. Đối với người phụ nữ, họ có một cái giác quan thứ sáu rất là tinh tường, và họ nghi cái gì là gần chúng cái đó. Nhưng mà ta cần phải đi đến nơi và phải cần tìm hiểu đến chốn. Và khi ta tìm hiểu rồi thì lúc bây giờ ta nói nó mới trúng. Còn ta nói bóng, nói gió, nói trước, nói sau, tao rào trước, rào sau. Xin thưa, cách nói như vậy là không ổn. Ta sẽ làm tổn thương người thân của mình. Ta sẽ làm cho người thân của mình cảm thấy không được thoải mái. Mỗi lúc về nhà, cứ tưởng mình như là một trong những tội nhân bị thẩm vấn, bị hỏi cung. Và cách hỏi như vậy, xin thưa, nó không còn tình và nó không còn nghĩa. Từ ngay cái chỗ đó, cho nên ta cần phải dứt trừ mọi cái nghi ngờ và cần phải tìm hiểu đến nơi, đến chốn. Rồi ngay cả một cái chuyện sinh con, nhiều lúc các vị mà người nào mà không có con và lên trên chùa thì các thầy, các sư giới thiệu là cần phải đến ngay bức tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Bởi vì Bồ Tát Quan Thế Âm còn có một cái tên khác được gọi là Tống Tử Quan Âm. Tống là cho, tử là con, tức là Bồ Tát cho con. Ai cần con, xin thưa, cứ thưa với Bồ Tát và Bồ Tát sẽ giúp đỡ. Và một trong những phương cách để có thể con đàn cháu đóng là thường thường các thầy lại tiếp tục khuyên Phật tử, ai muốn con đàn cháu đóng, gia đình mà đông vầy, xin thưa, cần phải phóng sanh. Người nào phóng sanh nhiều, những con vật đó nó được phóng sanh, mai mốt nó nhớ ơn của tất cả các vị, nó sẽ quay về và nó làm con của tất cả các vị. Cho nên ai mở rộng cái tâm từ thì lúc bấy giờ mới có con nhiều. Còn người nào mà khởi lên một cái tâm mà không có từ bi, mà gởi lên một cái tâm ác độc, xin thưa, nếu có con đó nó cũng chạy mất. Nó không dám sống gần với một người ác độc. Nó chỉ thích những người nào mang một cái tâm từ và thương yêu nó thật sự. Cho nên ta cần phải khởi lên một cái tâm từ. Và nếu ta có con thì ta cần phải trân trọng với những đứa con mà đang sống với ta. Và nếu ai chưa có con và muốn có nhiều con, muốn có nhiều cháu, xin thưa, cần phải mở rộng cái tâm từ và phải đi phóng sanh. Càng phóng sanh nhiều chừng nào, xin thưa các vị có con đàn cháu đóng, mà cái con đàn cháu đóng ở đây có thể nói một trong những người mà rất là thành công, đó là bà Visakha. Bà Visakha, từ ngày bà lấy chồng, bản thân bà rất là đức hạnh, mà từ ngày bà lấy chồng, bà đã giúp cho gia đình chồng hướng về con đường Phật Pháp. Bà đã có rất nhiều đứa con trai, và những đứa con trai đó đều đi chùa với bà. Rồi bà cũng có rất nhiều nàng dâu, và những nàng dâu đó cũng đều đi chùa với bà. Và có những người cháu, những đứa cháu đó cũng đi chùa với bà. Và ai cũng muốn nhận bà làm mẹ cả. Bởi vì với một người đức hạnh như vậy, ai cũng muốn làm con hết, thưa tất cả các vị. Bởi vì muốn được bà che chở, được bà giúp đi chùa, được bà giúp để giải tất cả mọi cái đau khổ giữa cuộc đời. Cho nên chỉ cần một cái niềm tin chân chánh thôi là chúng ta thấy biết bao nhiêu điều lợi ích giữa thế gian. Và nếu như chúng ta mà không biết được điều đó, chúng ta chạy đầu này, chạy đầu nọ để hỏi người này, hỏi người nọ, hỏi thầy bói, và xin thưa, coi chừng là tiền mất tật mang. Còn bản thân của chúng ta không giải quyết được vấn đề, mà khi tiền mất tật mang, chúng ta lại càng khổ, lại thêm khổ. Từ ngay cho đó, cho nên vượt qua mê tín là một trong những vấn nạn thật sự. Làm thế nào để vượt qua tất cả những mê tín đó? Xin thưa, ta cần phải quay lại bản thân của mình và tự hỏi rằng nguyên nhân của những mê tín đó là từ đâu. Và như Hòa Thượng hồi nãy đã phân tích, có hai cái mà nó đã khiến cho chúng ta bị rơi vào trong mê tín. Thứ nhất, đó là tâm mong cầu. Chúng ta cầu càng nhiều thì lúc bấy giờ mê tín càng lớn. Chúng ta cầu chừng nào con được giàu, xin thưa, chúng ta sẽ rơi vào trong mê tín. Chừng nào con được có tình duyên tốt đẹp, rơi vào mê tín. Chừng nào con thành công giữa cuộc đời, rơi vào mê tín. Và càng cầu nhiều chừng nào, xin thưa, mê tín càng lớn chừng đó. Điểm thứ hai mà chúng ta dễ dàng rơi vào trong mê tín, đó là sợ hãi, đó là hèn nhát. Giữa cuộc đời này ta sợ cái này, ta sợ cái nọ, ta sợ rằng tình duyên ta đổ vỡ, cho nên phải đi coi có người đang có một tình duyên tốt đẹp, vợ chồng đang sống tốt đẹp, nhưng mà vì sợ hãi nghe người bạn này nói, nghe người kia nói rằng hãy ráng giữ chồng mày nha, ráng giữ vợ mày nha. Thế là cứ nghe như vậy là sợ, và sợ hãi là cứ đi coi. Mà đi coi về là thế nào, chắc chắn sẽ bị thầy bói nói tới nói lui, và từ đó cho nên sẽ gây ra một cái tan vỡ sớm hơn. Cho nên nếu ai muốn giữ một cái gia đình hạnh phúc, xin thưa đối với chúng tôi, gặp tất cả các sư ở đây, hay gặp thầy Thiện Trí, hay gặp chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ cho các vị một cách mà gia đình không tan vỡ, đó là đi chùa Phổ Quang. Đi chùa thôi thưa các vị cứ tu đi. Và khi các vị tu, các vị nhận ra đâu là chánh tín, đâu là mê tín, như vậy thì rõ ràng từ ngay cái chỗ đó các vị sẽ giữ được hạnh phúc trong gia đình. Ai mà muốn cho cuộc sống mình không bị thất bại, các vị chỉ cần đi chùa, tụng kinh, niệm Phật đi, tăng trưởng phước báo. Và khi các vị tăng trưởng phước báo, như vậy là các vị sẽ thành công, và thành công trong cuộc đời. Đây là một nguyên tắc. Nhưng mà vấn đề là chúng ta không chịu làm như vậy, chúng ta cứ đi coi thôi, và hỏi chừng nào ta không bị thất bại. Nhưng mà chúng ta không chịu tác động. Ta cần phải tác động, cần phải có hai cái phước. Một là phước giúp đỡ cho bao nhiêu người nghèo khổ, đi giúp đỡ cho dân tộc đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt, ai đang khổ nạn, xin thưa hãy giúp cho họ. Chẳng hạn như chúng tôi mới đọc một bài báo, họ nói rằng sau cơn lũ đừng có hụt hơi. Có nghĩa rằng trong cơn lũ thì nhiều người đi cứu trợ, nhưng mà sau khi hết cơn lũ không thấy đoàn nào đi cứu trợ. Thật ra ngay trong lúc này họ cũng cần bàn tay giúp đỡ của mình. Bởi vì sao? Bây giờ sau cơn lũ nhà cửa họ mất hết rồi, công ăn việc làm cũng không có, và trường học là vẫn chưa có tụ lại. Cho nên những học sinh đó, những người sau cơn lũ họ sẽ sống như thế nào? Cho nên đây là một trong những vấn đề mà xã hội đã lên tiếng, tức là sau cơn lũ xin đừng có hụt hơi, ta vẫn phải tiếp sức cho họ, cần phải giúp đỡ. Và nhờ giúp đỡ như vậy cho nên ta sẽ được phước báo. Phước báo như thế nào? Trong tương lai, nếu một lúc nào đó trong cuộc đời của ta mà gặp nạn tai như vậy, sẽ có người tới giúp chúng ta. Và nếu ta đang làm ăn và sẽ có người giúp đỡ chúng ta, thế là ta làm ăn nên ra. Như vậy thì chỉ cần làm phước báo, gieo trồng phước báo, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, xin thưa tất cả những cái điều này, đó là ta đã tạo ra một cái phước báo. Phước báo giữa thế gian và phước báo vô lậu. Và nhờ như vậy cho nên ta chắc chắn sẽ được an lành. Không phải an lành trong đời này, mà đời sau ta cũng được an lành. Cho nên đây là một trong những điều mà chúng ta cần phải biết. Và khi chúng ta không biết thì chúng ta sợ hãi, mà càng sợ hãi thì chúng ta lại càng đi gặp thầy bói. Và gặp thầy bói là chắc chắn thế nào cũng đi vào trong sự sai lầm, không có chắc chắn đúng đâu thưa tất cả các vị. Cho nên đó là lý do mà tại sao nhiều người đã làm Phật tử, nhiều người muốn đi đến chùa để được nghe quý hòa thượng giảng, nghe hòa thượng Trí Quảng giảng, nghe hòa thượng Giác Toàn giảng. Để làm gì? Ta mở ra một cái nhìn đúng đắn, mở ra một cái chánh kiến, mở ra một cái chánh tín, để từ đó ta biết phương cách làm thế nào trước những tình duyên thất bại của cuộc đời, trước một cái nghi ngờ của gia đình, và trước những cái chuyện sinh con, làm thế nào để có thể giải hết tất cả những cái sai lầm đó, cho nên vượt qua khổ đau, vượt qua mê tín. Đây là một trong những điều cần phải có trong cuộc đời, nếu không thì chúng ta sẽ rất là khó khăn. Nhưng mà cũng có người chạy lên chúng tôi và nói: dạ thưa thầy, giữa cuộc đời của con đau khổ quá, nó không rơi vào tình duyên cuộc sống nghi ngờ sinh con, mà nó có nhiều cái chuyện thầm kín khó nói. Như vậy thì làm thế nào để con có thể vượt qua? Con đi cầu khẩn từ thần linh này thần linh nọ để chữa trị cho con. Đó là bệnh thập tử nhất sinh, đó là bệnh ung thư. Con thì muốn sống thêm, nhưng mà bây giờ con bị bệnh rất là nặng, bác sĩ đã tuyên án con rồi, trong vòng 3 tháng nữa con sẽ chết. Như vậy thì bây giờ kêu con chánh tín, làm sao con chánh tín nổi, trong khi cuộc sống con nó mỏng manh như là một ngọn đèn trước gió, làm sao con có thể sống lâu thêm? Cho nên kêu con đừng có mê tín, làm sao mà không mê tín được? Con phải đi cầu khẩn thần linh này thần linh nọ để cầu cho con hết bệnh ung thư, để con được sống thêm, để con nuôi chồng, để con nuôi vợ, để con nuôi con của con. Con còn những người thân, mẹ của con thì già, cha con thì yếu, cho nên con cần phải sống và cần phải sống từ ngay do đó. Cho nên nghe thần linh nào lại tiếp tục đi mê tín nữa. Nhưng mà xin thưa, dù cho những người đó có đi không giải quyết được vấn đề, cái quan trọng là chúng ta hãy bình tĩnh để mà vượt qua mê tín. Bình tĩnh bằng cách nào? Ta biết ta sắp chết, từ ngay cái chỗ đó ta cần phải bình tĩnh hơn. Bình tĩnh rằng bằng cách hãy tụng kinh nhiều hơn. Bình thường ta tụng mỗi ngày một thời, bình thường ta niệm Phật chỉ có 15 phút, bây giờ ta phải niệm Phật 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng. Tụng kinh phải nhiều hơn thì công đức nó sẽ nhiều hơn. Thậm chí là ta có tài sản là nên phân tán bớt, tức là phải cho mọi người bớt, để chúng ta chuẩn bị cho mình một cái hành trình để ra đi. Và cái hành trình đó phải có phước báo, và biết đâu chừng nhờ phước báo đó ta lại được tăng thêm tuổi thọ. Cho nên cái chết là nó sẽ đến với mọi người, nhưng mà cái chết đó là do một cái nghiệp cũ trong quá khứ. Bây giờ trong hiện tại đời này, ta chỉ cần tin vào luật nhân và quả, ta chỉ cần gieo thêm cái phước báo bằng cách là đi phóng sanh, bằng cách là cứu mạng. Chẳng hạn như nói đến chỗ này, chúng tôi nhớ đến một chú tiểu tuổi thọ rất là ngắn, thế mà chỉ cần cứu một đàn kiến gần 10.000 con, và cứ tưởng cứu vậy là chuyện xảy ra không có gì, không có nhân và không có quả. Nhưng thực tế sau đó chú đã vượt qua cái tuổi thọ đang có. Có nghĩa rằng một vị thầy nói rằng trong vòng 7 tuổi là chú sẽ chết, nhưng cho tới giờ này chú đã sống lâu hơn cái hạn định. Rồi chẳng hạn như hôm trước chúng ta đã từng nghe Hòa Thượng nói, cha mẹ bấm cho ngài cái tử vi, nói rằng ngài sẽ chết 20 mấy tuổi là ngài sẽ ra đi. Nhưng mà cuối cùng bây giờ Hòa Thượng của mình đã sống tới 74 tuổi rồi. Hòa Thượng cũng nói như vậy. Từ đó ta mới thấy được Phật Pháp rất là cao siêu, Phật Pháp rất là nhiễm màu. Và nhiễm màu ở chỗ rằng nói cho chúng ta trên nền tảng của nhân và của quả, chỉ cần ta hãy tu đi. Tu có nghĩa là sửa. Ta hãy làm tất cả những điều tốt. Trước đây chưa làm điều tốt thì bây giờ ta hãy làm điều tốt. Trước đây chưa tụng kinh thì bây giờ hãy tụng kinh. Và với những điều đó chắc chắn rằng ta sẽ được tốt lành. Và chính những điều tốt lành đó cho nên nó sẽ thay đổi cuộc đời, vận mệnh của chính bản thân của mình. Chẳng hạn như có một ông trưởng giả, ông đó giàu có lắm, trong nhà ông không thiếu cái gì, và mỗi tá điền mà ông cho thuê ruộng đất đang thiếu nợ ông rất là nhiều. Và những người đó họ thiếu nợ họ sợ lắm. Và cho đến một hôm ông mới nói với cái người gia nhân, con tới đó con thâu tiền. Sau khi thâu tiền xong khỏi cần đem về, con thấy trong nhà ông mà thiếu cái gì con hãy mua, con trang trí thêm. Và thế là cái vị đó mới suy nghĩ, trong nhà ông con thấy cái gì cũng đủ hết rồi, đâu có thiếu cái gì. Thế là ông đã tìm được một cái cách. Ông nói với những người tá điền đó là, ông chủ tôi nói là bây giờ tất cả các vị nào mà thiếu nợ đưa hết cái biên lai đây cho tôi. Mọi người sợ lắm, ríu ríu đưa biên lai sợ bị đòi. Nhưng mà té ra cái người đó đem ra đốt sạch, nói rằng ông chủ của tôi xóa nợ hết cho tất cả các vị. Trời ơi, bà con người ta mừng quá thưa các vị. Người ta mừng quá, thế là sau đó trở về. Và ông chủ cũng không hỏi, bởi vì tiền ông dư giả quá, ông đâu cần hỏi tiền đó để làm gì. Nhưng mà cho tới một hôm, cái người trưởng giả đó đã gặp một cái tai nạn. Ông vua, ông đã muốn có cái tài sản thật nhiều, ông đã tham lam và chiếm đoạt tài sản của ông trưởng giả này và đuổi ông ra đi. Và lúc bấy giờ ông đã khóc bù lu bù loa, ông nói tại sao cuộc đời mình cũng có những giây phút phải khổ như thế này. Nhưng mà cái người hầu đó lại dắt ổng đi ngang qua cái ngôi làng mà đã từng xóa nợ. Vừa thấy ông trưởng giả, nhiều người đã quỳ xuống lại ổng quá xá, mà ổng không biết tại sao lại. Rồi mọi người mới cất cho ổng một căn nhà mới và đem mọi vật thật và đầy đủ hết cho ổng, được ở trong một cái căn nhà. Cuối cùng là ổng cũng tiếp tục sống giàu có và an lành. Như vậy thì cái an lành đó từ đâu ra? Ông chủ, ông trưởng giả đó mới hỏi người hầu, chứ phước báo này ở đâu ra sao ông không biết? Nói hồi trước á, có một lần ông có nhớ hay không, ông kêu con đi lấy tiền, ông kêu con là sắm sửa nhà cho ông, nhưng mà con thấy nhà ông đâu có thiếu cái gì, ông chỉ có thiếu một điều thôi. Các vị biết thiếu cái gì không? Thiếu phước báo. Ông đang thiếu phước báo, từ ngay do đó nên con tạo phước báo cho ông. Và ngày hôm nay ông được an lành, đó là nhờ có phước báo. Nói như vậy có nghĩa rằng ta chỉ cần có một cái chánh tín và phải sống một cách tốt lành, sống trên nền tảng của nhân và của quả, sống trên một cái nền tảng mà chúng ta hiểu biết về nhân sinh quan, vũ trụ quan. Nhưng mà nhân sinh quan, vũ trụ quan đó là gì? Nó được tóm tắt vào trong cánh cửa giải thoát. Đó là không, đó là vô tướng, đó là vô tác. Không có nghĩa rằng ở đây là không phải là không có gì, mà cánh cửa không đó là nhìn tất cả các pháp, đó là không có thật tướng. Tất cả các pháp là không có hiện hữu một cách lâu dài, tất cả các pháp là luôn thay đổi, đó chính là bản chất. Và nhìn rõ được cái bản chất của tất cả các pháp, cho nên ta thấy được cái ông trưởng giả này, nếu ổng mà đang giàu mà tự nhiên chuyển qua nghèo, nghèo rồi chuyển qua giàu trở lại, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Cho nên đây là một trong những quy tắc, đây là một quy luật sống giữa cuộc đời, và ai cũng phải trải qua từ ngay cho đó. Cho nên ta hãy biết được cái quy tắc sống đó, để từ đó ta định hướng cho mình một cái cách sống tốt đẹp. Có nghĩa rằng chỉ có niệm Phật, chỉ có tụng kinh thì lúc bấy giờ ta mới được an lành. Tại sao được an lành? Xin thưa, cõi này chúng ta đang sống là cõi không an lành. Cái cõi này là cõi đang thay đổi. Ai mà muốn sống không có thay đổi, giống như lời nguyện Thái tử Siệt Đa khi mà xin vua cha: con sẽ không đi xuất gia nếu như cha cho con được 4 điều. Thứ nhất, đó là làm sao cho con được trẻ mãi không già, làm sao cho con được sống hoài không chết, làm sao cho con mạnh mãi không đau, làm sao cho tất cả chúng sanh này hết khổ. Xin thưa, với 4 điều đó, các vị thấy vua Suddhodana, vua Tịnh Phạn có cho được không? Không thể cho được. Như vậy thì 4 điều đó ta tìm ở đâu? Nếu các vị tìm giữa thế gian, không bao giờ có chỗ nào mà sống hoài không chết. Nhưng có một chỗ có thể tìm được, thưa tất cả các vị. Có nghĩa rằng cái chỗ đó chính là Tây Phương Cực Lạc. Ai mà muốn sống hoài không chết, ai muốn mạnh mãi không đau, ai muốn mà mình không gặp bất cứ một tai nạn nào, và ai muốn sung sướng, xin thưa, chỉ có về Tây Phương thôi. Và chỗ đó là cái chỗ an lành nhất. Nhưng điều kiện gì để được về Tây Phương? Xin thưa, chỉ có một trong những điều kiện rất đơn giản và cực kỳ nhẹ nhàng, đó là niệm Phật tụng kinh hàng ngày. Phật tụng kinh như vậy, chúng ta sẽ được về Tây Phương sớm. Đơn giản thôi, không cần phải kiếm tiền thật nhiều, không cần phải bỏ công thật nhiều. Xin thưa, chỉ cần có ngồi niệm Phật và cứ thông thả giữa cuộc đời, thế là ta giữ một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, một cái tâm không còn bao nhiêu cái chướng ngại, không có một cái tâm mong cầu, và cũng không có một cái tâm sợ hãi. Và từ ngay cho đó, cho nên mê tín dứt sạch và chánh tín sinh khởi. Và chính cái chánh tín sinh khởi đó, cho nên ta sẽ sớm được về Tây Phương tịnh độ. Rồi ta cần phải quán các pháp không phải chỉ là không, mà là vô tướng. Cái gì là pháp có tướng, là pháp hữu vi, cái đó phải có sinh có diệt. Như vậy thì ta cần phải tìm pháp vô sinh vô diệt. Và muốn có pháp đó cũng phải là niệm Phật và tụng kinh, thì ta mới bắt đầu từ từ dứt trời. Ta cần phải quán tất cả các pháp đó là vô tác. Vô tác có nghĩa là ta không có tác động, ta không làm cho giữa cuộc đời này lại càng thêm ô nhiễm. Có nghĩa rằng hãy giữ một cái tâm thanh thản, giữ một cái tâm thanh tịnh, ba nghiệp hằng thanh tịnh, lúc bấy giờ mới được đồng Phật giảng Tây Phương. Cho nên đây là một trong những điều mà chúng ta cần phải quán chiếu và cần học nơi pháp của Đức Thế Tôn. Bởi vì đó là pháp một bậc trí tuệ, và nhờ như vậy cho nên ta mới có thể vượt qua. Chứ nếu chúng ta không thực tập như vậy, xin thưa, mê tín rất khó để vượt qua. Bởi vì càng đau khổ, càng chướng nạn, lúc bấy giờ cái chứng bệnh về tâm lý, về mê tín sẽ bắt đầu sinh khởi. Do vậy cho nên ta cần phải chuyển mê thành chánh. Và chỉ có chuyển mê thành chánh, lúc bấy giờ ta sẽ được an vui. Nhưng khi chúng ta nói đến đạo Phật, có nhiều người hoàn toàn không tin tưởng vào đạo Phật đâu, thưa tất cả các vị. Chẳng hạn như có một người đã đặt ra một cái câu hỏi như thế này: nếu như luật nhân quả đã nói một cách rõ ràng là nếu nhân tốt thì được quả tốt, nếu ai làm thiện thì được thiện báo, ai làm ác thì bị ác báo, như vậy thì còn cần pháp luật để làm gì? Pháp luật giữa thế gian là đang trừng trị những kẻ ác nhân, ác đức. Như vậy thì cuối cùng luật nhân quả có thêm nữa để làm gì? Chỉ cần luật thế gian là được rồi. Nhưng mà xin thưa, cách hỏi như vậy là không hoàn toàn đúng đắn. Bởi vì luật thế gian có thấy được và có cái không thấy được. Cái thấy được là trị, nhưng mà cái không thấy được có trị được hay không? Cho nên cái luật đó ta thấy rõ ràng nó vẫn có một cái gì đó bất công. Nhưng mà nó cũng được ở một cái mặt khác giúp ngăn trị những người nào không đi đến với tôn giáo, không tiếp cận với một cái tín ngưỡng của dân tộc, của dân gian. Đó là làm thiện thì sẽ được thiện báo, làm ác thì bị ác báo. Cho nên cái cách hỏi như vậy là rõ ràng không đúng. Họ nói rằng không cần tôn giáo, tôn giáo chỉ đưa con người vào cái mê tín thôi. Mà tại sao gọi là mê tín? Chẳng hạn như chúng ta nói đến Tây Phương Cực Lạc, người ta đâu biết Tây Phương Cực Lạc ở đâu. Và hỏi chứ nếu như thầy mà đem được Tây Phương Cực Lạc cho tôi thấy đi, lúc đó tôi mới tin. Xin thưa, làm sao mà đưa cái cõi đó cho các vị thấy được? Bởi vì nó là một trong những cái cõi được gọi là vô tướng. Nó chỉ có thể cảm nhận được thôi. Có nghĩa rằng khi các vị mà được ba nghiệp hằng thanh tịnh thì lúc bấy giờ mới đồng Phật giảng Tây Phương. Cho nên đó là cõi vô tướng, ba nghiệp thanh tịnh thì các vị sẽ cảm thấy an lành. Ai không tin thì các vị cứ làm thử. Các vị hãy giữ cho ba nghiệp thân, khẩu, ý, từ việc làm, lời nói và suy nghĩ của mình trở nên thanh tịnh đi, thì các vị sẽ thấy được cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, một cái cảnh giới vô tướng. Cho nên từ ngay chỗ không thấy, họ nói rằng không hề có cảnh giới Tây Phương. Và từ ngay chỗ đó cho nên họ nói tất cả những người đi chùa ngồi đây đều là mê tín. Nhưng mà các vị thấy các vị ngồi đây có mê tín không? Làm gì có mê tín. Người nào nói các vị mê tín là những người đó là không biết đi chùa, và họ không biết được một cái luật nhân quả. Họ hoàn toàn đã không hiểu, và người đang nói đó mới chính là người mê tín. Còn chúng ta mới là người chánh tín. Nhưng mà xin thưa, bao nhiêu người lại chưa có đồng tình. Nếu như tất cả ai cũng đồng tình, xin thưa rằng thế gian này sẽ hạnh phúc, xã hội này sẽ được hạnh phúc, gia đình sẽ được hạnh phúc. Nhưng mà thực tế thì nó không phải như vậy. Rồi chẳng hạn như có nhiều người khuyên là hãy nên tin tưởng vào khoa học chứ không nên tin tưởng vào tôn giáo. Tôn giáo là một cái gì đó mà nó siêu hình, không có thực tế. Còn khoa học ngày nay là thực tế hơn. Nhưng mà thật ra khoa học ngày nay đang tiến bộ từng bước từng bước. Nhưng những gì của khoa học nhìn có những điều vẫn chưa thấy hết. Chứ không phải là khoa học là thấy hết đâu. Chẳng hạn như khoa học có thể chứng minh được vài điều, và những điều đó lại phù hợp với Phật giáo. Có thể là không phù hợp với các tôn giáo khác, nhưng đối với Phật giáo rất là phù hợp. Từ ngay chỗ đó cho nên một nhà bác học, là một nhà khoa học tên là Einstein đã từng nói như thế này: nếu như trong tương lai có một tôn giáo để đi theo thì tôn giáo đó chính là Phật giáo. Một nhà khoa học đã nói như vậy. Từ ngay chỗ đó cho nên ta có thể minh chứng được một điều rằng khoa học rất là cần thiết, và Phật giáo cũng chính là khoa học. Nhưng mà Phật giáo là khoa học chưa chứng minh, còn đối với khoa học là đang chứng minh từng bước. Có những bước đã chứng minh rồi và có những bước là chưa từng được chứng minh. Cho nên Phật giáo chính là khoa học. Cho nên ai nói rằng không nên tin Phật giáo là người này cực kỳ sai lầm. Bởi vì không hiểu được Phật giáo chính là một môn khoa học lớn, mà có những điều đã chứng minh và có những điều chưa được chứng minh. Cho nên từ ngay do đó ta cần phải tìm hiểu đến nơi đến chốn để mà phá bỏ một cái sai lầm đó. Bởi vì nếu như cái sai lầm này còn tồn tại, ta sẽ bị một cái rào cản ngăn cách, và từ đó ta sẽ không dễ dàng để chuyển mê thành chánh. Ta khó để dễ dàng vượt qua tất cả những mê tín. Chẳng hạn như có nhiều người nói thuốc phiện. Giữa thế gian ai cũng cho rằng thuốc phiện là một trong những điều là không nên. Và ai mà buôn bán thuốc phiện hay là sử dụng thuốc phiện đều là người có tội cả. Nhưng mà người này lại chứng minh khác. Người này nói rằng thuốc phiện nó cũng có lợi lắm. Hỏi lợi thì sao? Nhiều ngôi sao ca nhạc hiện nay họ nhờ thuốc phiện, cho nên họ cuối cùng đã trở thành ngôi sao ca nhạc lớn. Nhờ thuốc phiện họ đi sâu vào trong tâm thức, họ đang sống mê mê với sống với cái ảo vọng. Và từ ngay cho đó cho nên họ tự nhiên họ nhập cảnh, nhập tâm, cho nên họ hát rất hay, và cuối cùng họ trở thành ngôi sao lớn. Nếu không có thuốc phiện làm sao họ trở thành ngôi sao? Nhưng xin thưa, cái ngôi sao đó chỉ là một ngôi sao lớn rồi sau đó chợt tắt mà thôi. chứ không phải là ngôi sao lâu dài. Bởi vì bản thân của thuốc phiện đó là một thuốc độc, nó chỉ đưa con người vào trong một ảo giác tức thời. Mà đôi khi chúng ta chấp nhận một cái ảo giác tức thời và chúng ta cho đó là tốt lành, nhưng mà xin thưa tất cả đều là sai lầm, và thật là sai lầm. Cho nên ai nói như vậy là xin thưa chúng ta đang đi ngược lại với cái nhìn của khoa học. Khoa học nói rằng thuốc phiện đó chính là một trong những liều thuốc vô cùng nguy hiểm. Nó làm tan nát một gia đình, nó làm cho người đó mất cả một cái nhân tính. Một cái ảo vọng về một cái thăng hoa trong tâm thức, nó chỉ được một giây khắc nào đó thôi, nhưng một lúc nào đó thân thể của người này nó bị còm nhôm và cuối cùng dẫn đến cái chết. Và cái đó là cái tai hại lâu dài. Từ ngay chỗ đó cho nên chúng tôi mới nói rằng ta hãy cần vượt qua tất cả những mê tín. Và muốn vượt qua mê tín, xin thưa phải mở cái trí tuệ của chính mình, hãy cho mình thấy một cách rõ ràng. Và muốn mở cái trí tuệ, muốn mở ra một cái kiến thức, kiến thức thế gian là không đủ đâu thưa tất cả các vị. Cần phải thêm một cái kiến thức mà dựa trên nền tảng và gọi là trí tuệ, thì ta mới có thể nhìn một cách thấu đáo, nhìn sâu thẳm, nhìn một cách sâu sắc, nhìn vào trong cái tận cùng của cái nguyên nhân. Và chỉ có như vậy ta mới có thể đem lại niềm vui an lạc cho chính bản thân của mình, là khi ta đã vượt qua mê tín. Thưa tất cả chư tôn đức cũng như thưa tất cả chư vị, với thời gian ngắn ngủi chúng tôi xin phép để mà chia sẻ phương cách để làm sao vượt qua mê tín. Và chỉ có vượt qua mê tín ta mới có thể tìm thấy niềm vui an lạc hạnh phúc giữa cuộc đời, và ta sẽ đi đúng hướng. Cuối cùng cầu chúc cho chư tôn đức cũng như là cầu chúc cho tất cả quý nam nữ Phật tử ta được an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.